50. Tu thiền.
Sơ thiền mình còn tu cái định gọi là ly. Thế thì bên trong mình còn có, còn có cái tu tập. Mà mình tu tập đó có lúc mình thành tựu thì mình khỏi được những cái quá hoạn của tam tai. Nhưng mà có những lúc mình không thành tựu, có nghĩa là mình thua, coi như đã có đánh giặc thì có lúc thắng có lúc thua. Mà lúc thắng thì là tất nhiên mình yêu, mà lúc thua thì là tất nhiên là phải tan nhà, phải mất nước đó chứ. Đó, vì vậy cho nên sơ thiền có quá quạng, trong có vui mừng, cho nên là ngoài thì có thử tai. Sơ thiền trong có quá quạng, trong có giác quán, cho nên là ở ngoài thì có quả tai. Quả tai nó đúc được là do bên trong nội tâm mình còn có giác có quán, mình còn tu cái định ly. Sơ thiền mình tu ly mà, tu cái định ly nghĩa là viễn ly. Do vậy mà nó có là cái sanh hỷ lạc, nó sanh ra cái hỷ lạc. Thế thì là cái lúc nào đó mà cái định mà thiền định mà ly mà mình không còn thắng được nữa thì đương nhiên là cái quả tai nó sẽ sanh chiếm thôi. Mà ở đây quả tai đây là không phải là chưa có phải là nói cái lửa mà nó cháy thật ở ngoài đâu nhé, mà là cái lửa này là cái lửa lửa sân, lửa phẫn nộ của tâm hồn mình. Mình muốn tu cái định ly, diễn ly tất cả, nhưng mà mình không thành tựu trọn vẹn được. Một lúc nào đó mình còn lại những cái ưu tư, những cái sầu muộn, những cái ngã sở hữu nào đó. Thế thì là cái quả tai, tức là cái tánh nóng giận, cái tánh mà chấp ngã sở của mình nó còn nổi lên. Thế thì cái đó là tôi gọi đó là quả tai nó đốt cháy tới sơ thiền là vậy. Ở trong mình còn có giác quán, có nghĩa là mình còn phải tu, phải quán chiếu. Mà quán chiếu thì có khi thành công trọn vẹn, mà có khi không thành công trọn vẹn. Mà lúc nào mà không thành công trọn vẹn thì quả tai vẫn bị đốt như thường. Nói cái khác là mình còn tu, mình còn quán chiếu, mình còn định là viễn ly thì mình thành công tới lúc nào đó. Có lúc nào đó bất chợt chấp ngã sở hữu, chấp ngã tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tướng gì đó đổi lên. Thế thì là cái thiền định mà cái đề tài mình quán ly đó mà nó không còn giữ vững được nữa. Thế là cái tâm sân hận, cái lửa nóng nảy nó bừng bốc lên, nó đốt cháy. Vì vậy mà ta gọi là sơ thiền còn bị quả tai là vậy. Trong mình còn có giác quán. Còn tư nhị thiền thì là có quá quán ở bên trong. Là quá quán của nhị thiền là gì? Là tu định. Sơ thiền là ly mà sanh hỷ lạc. Nhị thiền là tu định mà sanh hỷ lạc. Mà để tâm tu thiền định, tập trung tư tưởng vào một cái đối tượng sở quán nào đó mà nó sinh ra cái hỷ lạc. Thế thì bên trong có năng, bên ngoài có cái đối tượng sở. Bên trong có cái tâm năng quán, bên ngoài có cái đối tượng sở quán. Còn năng quán còn sở quán chưa phải là phù hợp với chân lý là như vậy. Do vậy cho nên là còn bị thủy tai. Thủy tai đây có nghĩa là lúc nào đó mình còn sẽ non lòng yếu dạ, mình còn phải bị những cái ái, cái ân, những cái thương, những cái cảm tình vân vân. Cái chữ ái này nó ghê gớm lắm. Thủy tai là tức là chữ ái nè, ái ghê gớm lắm. Cái nước đó nó không nó giết chết người không bằng gươm, bằng giáo, bằng súng, bằng đạn, bằng những thứ cứng, mà nó lại bằng cái thứ mềm. Là quả tai á, là nó giết người bằng nóng, mà thủy tai nó giết người bằng lạnh. Sân hận nó giết người bằng cứng, mà còn là những cái ái này nó giết người bằng vô mềm mà ra. Rồi cõi tam thiền có quá quạng, trong có hơi thở, cho nên là ngoài thì có thông tai. Tam thiền là ly hỷ diệu lạc, vận dụng xa lìa cái hỷ, cái vui mừng của cái công lao tu tập sơ thiền nhị thiền. Bỏ cái đó, dụng tâm muốn bỏ cái đó để có một cái an vui màu nhiệm hơn, cái an vui sâu trầm tế nhị hơn. Nhưng mà dầu sao nữa cũng còn có năng có sợ, còn có năng quán có sợ quán, là bên ngoài thì nó còn có phong tai. Còn có phong tai nghĩa là nó còn bị ảnh hưởng cái tác động của cái môi trường, cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Cõi tứ thiền trong không có quá hoạn, ngoài không có quá hoạn, cho nên ba cái thứ thử tai quả tai phong tai không đốt được, thế là tu thiền cao hơn. Xả, tu cái định xả tứ thiền là xả niệm thanh tịnh, xả hết cái niệm, chỉ còn là một cái niệm vắng lặng trong sáng. Thế thì là nó ba cái thứ thử tai quả tai phong tai nó không hài được. Vì vậy cho nên nói như vậy có nghĩa là mình tu mà mình còn thấy có pháp tu là chưa được. Để ý cái chỗ đó, cái này là dạy cái chỗ đó. Mình tu mà mình còn có thấy pháp, có pháp tu ha, còn có năng tu sở tu, có năng quán sở quán, là còn có khi bị thất thoát, còn bị cái kẽ hở mà những cái quả hoạn bên ngoài, cái quả hoạn bên ngoài nó xâm phạm đến ta. Cho nên sau này á, sau này mà các vị học lần lần nó tới thôi, cái cõi ta bà từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà các vị mà muốn diệt được, thậm chí là diệt 25 cõi ha, là chỉ có cái cách là tu như Nguyễn Tâm Ma Đề là diệt cả 25 cõi, chứ không phải là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cho nên đọc cái phẩm đó tôi thấy nó hay vô cùng vô tận, hay lắm. Trong cái pháp giới cái chân này nó có 25 cõi, mà 25 cõi đó không phải là ai làm ra, mà là do tâm của con người làm ra, do 25 cái trình độ chấp mắt, 25 cái con người có cái trình độ chấp mắt và vô minh nặng nhẹ cỡ nào mà nó có ra 25 cõi. Cái 25 cõi đó nó không có cái tự tánh của nó. Do vậy mà muốn mà đập vỡ cái 25 cõi này đó, đập vỡ tam giới nhị thập ngũ hữu á, là phải tu tập cái pháp kia bằng như quyển tâm mà đề. Chú cha tôi đọc cái pháp nó hay lắm, vài bữa là các vị sẽ đọc cái đó. Cho nên hiện giờ tôi nhắc cho các vị á, phải để ý mà tập lần lần về cái pháp tu như quyển tâm mà đề. Trong kinh Lăng Nghiêm cái bài mà mỗi lần tôi nhắc hoài là các vị học á, học mà tu theo kinh Lăng Nghiêm rồi đó, là cái bằng thử thị diệu liên hoa kim cang vương bảo giác, tu có pháp tu mà thành tựu được cái thể tánh tịnh minh, mà thấy được cái chân tâm thường trú rồi đó, thành tựu được cái thứ thiền định đó đó, là thử thị diệu liên hoa kim cang vương bảo giác, như quyển tâm mà đề đơn chỉ siêu vô học. Thấy được cái thể tánh tịnh minh của tâm, nhận thức được cái chân tâm thường trú của tâm rồi thì tất cả các vị nhìn các pháp sẽ thành ra như quyển, gọi đây là như quyển tâm ma đề. Cái pháp quán như quyển khải móng tay này vượt qua hàng vô học. Thử ra từ đạt ma thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn. Đây là ba đời mười phương chư Phật đều là đi cái con đường Samatha, Samabhadde và Thiền Na, tức là như quyển tâm ma đề, tu như quyển tâm ma đề mà vượt ra hàng chư học. Và mười phương chư Phật nhất lộ như nhất bạc môn, nghĩa là đi con đường thành tựu cái nhiên quyết tâm mà đề đó mà đến niết bàn vô thượng, bồ đề vô thượng. Cho nên ta nói cái vụ mà tâm ta này đó là thật sự là ta dạy cái cách đó từ cái quả tai thủy ta tâm tai ở trong tâm hồn ta bằng vừa trên cái pháp sơ thiền là ly mà sơ ly lạc tu định để sơ ly lạc tu xả niệm à, tôi là ly hỷ vừa lạc xả niệm thanh tịnh từ cho cái mức tu của mình mà cái tâm ta ở bên ngoài, cái tâm ta trong lòng mình ha cũng như tâm ta bên ngoài nó phá hoại được hay không là do cái mức tu tập của mình. Đại Bồ Tát cũng vậy, trụ trong đại thừa đại niết bàn trong ngoài đều không có quá hoạn, cho nên sự chết chẳng đến được. Không đến được là vì trong ngoài không còn năng, không còn sợ xa lìa tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh và tướng thọ già, cho nên không có quá hoạn. Mà nói ngược lại một cách khác là vẫn có sinh lão bệnh, bệnh tử mà coi như không hề có, là vì người ta thấy được tất cả các pháp là nó là duyên sanh như quyến rồi, thành tựu được như quyến tâm an đẹp rồi, thì chẳng có cái gì gọi là cái của ta. Hữu bất đắc, xả bất đắc, bất khả đắc trung chỉ ma đắc, ngô tảo tầng kinh đa kiếp tu, bất thị quá nhàn tương cuốn hoặc. Bỏ không được, lấy lại càng không được. Trên đời này có cái gì đâu mà nói là duyên sinh như quyển, mà có cái nào của anh, cái gì là cái của anh là ai, là cái gì, và cái gì là cái của anh mà anh gọi là anh bỏ? Còn như muốn lấy hả, lấy cái gì? Bồ đề anh không thể lấy được, niết bàn cũng không có cái gì để cho anh lấy. Cho nên là bỏ không được mà lấy là càng không được. Cái không được gì đó là cái được của kẻ chân tu. Chân tu không có được gì hết, được cái như quyển tam ma đề, đền chỉ siêu vô học, vượt là không nhọc cái móng tay mà vượt qua hàng vô học. Cái không được gì là cái được của kẻ chân tu. Mình sợ chết, mình quý tử, mình tham sinh là tại vì mình thấy mình có được, mình được công danh, mình được tiền tài, mình được sự nghiệp, mình được cháu nội trai, được con trai, được cháu nội trai. Còn người kia không có cháu, con trai không có cháu nội trai mà chỉ có con gái, đại đại như thế,